10.
Ben và Radha thả tôi về nhà. Hai thằng chịu cúp cua nhưng nhất định không bỏ tập nhạc. Tôi ngồi một mình rất lâu với tự khúc. Dễ đến lần thứ 10 tôi cố gắng đọc toàn bộ bài thơ từ đầu đến cuối. Nhưng vấn đề là bài thơ dài chừng 80 trang, vòng vo khó hiểu và lặp ý. Dù hiểu được từng từ riêng lẻ, nhưng gộp thành tổng thể thì tôi chịu không hiểu nổi. Cả khi biết có lẽ chỉ những phần được đánh dấu là quan trọng, tôi vẫn muốn tìm hiểu xem liệu đây có phải là kiểu thơ tuyệt mệnh không. Nhưng tôi vẫn không tài nào luận ra được. Đọc được chục trang sách loạn cào cào, tôi thấy hoang mang đến mức quyết định gọi điện cho bác thám tử. Tôi moi được danh thiếp của bác ấy từ túi quần sót đã lẳng vào giỏ quần áo bẩn. Bác ấy nhấc máy ở hồi chuông thứ 2. Warren nghe đây.
Dạ, con là Quentin Jacobson, bạn của Marco Roth Spiegelman. Bác nhớ con không ạ?
Bác nhớ chứ, con trai. Có chuyện gì thế? Tôi kể với bác ấy về những manh mối, khu mua sắm mini, về những thành phố giấy, và Marco đã gọi Orlando là một thành phố giấy khi chúng tôi nhìn từ tòa nhà SunTrust xuống như thế nào. Nhưng cô ấy đã không dùng số nhiều. Tôi kể lại chuyện Marco đã nói với tôi rằng cô ấy không muốn bị tìm thấy, cả chuyện hãy tìm cô ấy dưới những đế ủng. Bác ấy thậm chí không lên giọng với tôi rằng không được vào những khu nhà hoang. Không hỏi tại sao tôi lại ở trong một tòa nhà bị bỏ hoang vào lúc 10 giờ sáng một ngày phải đến trường. Bác ấy chỉ đợi cho đến khi tôi nói xong rồi mới lên tiếng. Chúa ơi, chàng trai, con gần như là một thám tử rồi đấy. Giờ con chỉ cần có thêm khẩu súng, linh cảm nghề nghiệp và ba bà vợ cũ nữa thôi. Vậy giả thuyết của con là gì?
Con lo là có thể mà cô đã... con sợ có khi bạn ấy đã tự vẫn rồi.
Trong đầu bác luôn đinh ninh rằng cô bé chỉ bỏ đi thôi, con trai à. Bác hiểu suy luận của con, nhưng cũng nên nhớ rằng cô bé đã từng cư xử như vậy. Bác muốn nói đến những manh mối được để lại ấy mà. Tăng thêm kịch tính cho toàn bộ quá trình. Thật lòng mà nói, con trai ạ. Nếu mà cô muốn con tìm thấy nó, còn sống hay đã chết, thì rồi con sẽ tìm được thôi.
Nhưng bác không...
Con trai, điều không may là Marco đã là một người trưởng thành được pháp luật công nhận, với một ý chí tự do, con hiểu chứ? Bác khuyên con thế này nhé. Hãy để con bé tự về. Bác muốn nói là rồi đến lúc nào đó, con sẽ thôi không nhìn lên trời nữa. Hoặc một trong những ngày đó, con sẽ nhìn xuống và thấy rằng chính con cũng đã trôi đi. Tôi đặt máy xuống với một cảm giác khó chịu ở trong miệng. Tôi nhận ra rằng chất thi sĩ của bác Warren sẽ không đưa tôi đến với Marco. Tôi miên man nghĩ đến những dòng cuối mà Marco đã gạch chân. Ta trả mình về đất, nuôi những thân cỏ ta yêu. Nếu ngươi muốn ta, hãy tìm ta dưới đế ủng. Thứ cỏ ấy, Whitman đã viết trong những trang đầu tiên là làng tóc mộ chí buông không buồn cắt. Nhưng những ngôi mộ ở đâu, những thành phố giấy ở đâu? Tôi đăng nhập vào toàn thư đủ thứ, xem trong đó có thông tin gì về những thành phố giấy mà tôi không biết không. Có một mục bài cực kỳ sâu sắc và hữu ích từ một vị tên truy cập là Mông Chồn Hôi. Thành phố giấy là một thành phố ở đó có một nhà máy giấy. Đây là bất cập của toàn thư đủ thứ. Những thứ radar viết cực kỳ tỉ mỉ và tuyệt đối hữu ích. Còn công trình thô sơ của Mông Chồn Hôi chỉ khêu nhẹ vấn đề ra cho người ta thèm. Nhưng khi tìm rộng toàn bộ trên mạng, tôi thấy có khoảng 40 đầu mục khá thú vị, nằm tít phía dưới một diễn đàn về bất động sản ở bang Kansas. Xem ra khu bất động sản Madison sẽ không bao giờ được hoàn thiện. Vợ chồng tôi đặt mua nhà ở đó, nhưng trong tuần có người gọi điện cho chúng tôi, báo rằng tiền đặt cọc của chúng tôi sẽ được hoàn lại vì họ không bán trước được đủ nhà để rót vốn cho dự án. Thêm một thành phố giấy cho bang Kansas. Marsh ở Cowker, KS. Một khu đô thị ma sẽ đến những khu đô thị ma và sẽ không bao giờ trở lại. Tôi thở thật sâu và nhìn chăm chăm màn hình máy tính một lúc. Dường như không thể tránh được kết cục ấy. Dù bên trong cô ấy mọi thứ đã tan vỡ và đã đi đến phán quyết, mà cô chừng như không cho phép bản thân biến mất vĩnh viễn. Và cô ấy đã quyết định để lại thân xác mình, để lại cho tôi, trong dáng dấp khu đô thị ma của chúng tôi, nơi những sợi dây đầu tiên của cô ấy đã đứt. Mà cô đã nói rằng cô ấy không muốn thân xác mình bị những đứa trẻ vu vơ tìm thấy. Và có thể lý giải được rằng, trong số những người quen biết, mà cô sẽ chọn tôi là người tìm ra cô ấy. Cô ấy sẽ không làm tổn thương tôi bằng một cách mới. Tôi đã từng làm việc đó. Tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi thấy radar đang trực tuyến, định gọi nó nói chuyện, thì thấy tin nhắn của nó hiện lên màn hình của tôi. Công dân của toàn thư 96. Eo! Quy kẻ hồi sinh. Những thành phố giấy bằng những khu đô thị ma. Tôi nghĩ mà cô muốn tôi tìm thấy xác cậu ấy, vì cậu ấy nghĩ rằng tôi có thể xoay sở được. Vì hồi còn bé, bọn tôi đã phát hiện được một xác chết. Tôi gửi đường dẫn cho Rata. Công dân của toàn thư 96. Hợm, để tôi đọc từ đường dẫn đã. Quy kẻ hồi sinh. Ừ. Công dân của toàn thư 96. Được rồi, đừng nghĩ quẩn. Ông vẫn chưa có gì chắc chắn cả mà. Tôi nghĩ chắc mà cô ổn cả thôi. Quy kẻ hồi sinh. Đừng lòe tôi. Công dân của toàn thư 96. Được rồi, tôi không lòe ông. Nhưng nếu có ai đó còn sống, bất luận bằng chứng này. Quy kẻ hồi sinh. Ừ, cho là vậy. Tôi đi nằm một lúc đây. Bố mẹ tôi sắp về rồi. Nhưng không sao bình tĩnh được. Thế là tôi nằm trên giường gọi điện cho Ben, kể lại giả thuyết của mình. Ông nghĩ nhiều quá hóa quẩn đó. Nhưng mà cô ổn mà. Tất cả đều là một phần của trò chơi nào đó mà cậu ấy đang tiêu khiển. Ông bắt đầu thờ ơ về chuyện này rồi đấy. Ben thở dài. Dù sao thì Margot chơi. Chà, hơi không đẹp. Ông thấy đấy, không dưng cậu ấy tung đòn đánh úp 3 tuần cuối ở trường phổ thông. Ông cũng thấy rồi đấy, mà cô làm cả lũ lo lắng. Lacey lo loạn lên, và dạ tiệc thì chỉ còn 3 ngày nữa là đến. Chúng ta không thể có một dạ tiệc tốt nghiệp vui tới bến sao? Ông nói nghiêm túc không đấy? Có thể mà cô đã chết đấy Ben ạ. Cậu ấy không chết đâu. Mà cô là nữ hoàng dựng chuyện mà, muốn được chú ý. Tôi biết phụ huynh của mà cô là 2 vị chẳng ra sao cả. Nhưng họ hiểu mà cô rõ hơn chúng ta, đúng chứ? Và họ cũng nghĩ như thế đấy. Ông là đồ cùi bắp. Tôi rủa. Ông nói sao cũng được. 2 thằng mình đều vừa có một ngày dài, quá nhiều kịch tính. Tôi sẽ NCSN. Chú thích. NCSN là nói chuyện sau nhé. Hết chú thích. Tôi định trêu nó là sao lại dùng ngôn ngữ mạng ND thế này. Chú thích. ND nghĩa là ngoài đời. Hết chú thích. Nhưng chính tôi chẳng còn hơi sức nào đùa cợt nữa. Sau khi ngắt máy với Ben, tôi lại vào mạng tìm danh mục những khu đô thị ma ở bang Florida. Không thấy danh mục nào như vậy. Nhưng sau khi tìm những tiểu khu bị bỏ hoang và Grove Point Address na ná như vậy, tôi gom được danh sách 5 địa điểm nằm trong khoảng 3 tiếng đồng hồ chạy xe từ Jefferson Park. Tôi in bản đồ trung Florida ra, đính lên khoảng tường phía trên máy tính, rồi lấy ghim mũ đánh dấu năm nơi đó. Quan sát bản đồ, tôi không thấy mối liên hệ nào. Những địa điểm đó nằm rải rác ở ngoại ô hẻo lánh. Có lẽ phải mất ít nhất một tuần tôi mới đi được hết. Tại sao Marco không khoanh lại cho tôi một khu vực cụ thể? Tất cả những manh mối rùng rợn đến phát gớm này. Tất cả những cận kề thảm kịch này. Nhưng không một nơi chốn. Không có gì để bám víu. Như thể phải leo một đỉnh núi đầy sỏi đá vậy. Ngày hôm sau, Ben cho tôi mượn ẻm Rapau vì nó sẽ lái chiếc SUV của Lacey đi lòng vòng mua sắm, chuẩn bị cho dạ tiệc tốt nghiệp. Thế là lần này tôi không phải ngồi chờ ngoài phòng tập nhạc. Chuông báo kết thúc tiết thứ bảy là tôi phóng đến bên chiếc xe. Nhưng không có tài khởi động Rapau được như Ben, nên dù là một trong những đứa đầu tiên có mặt tại bãi đậu xe của học sinh năm cuối, tôi là một trong những kẻ cuối cùng ra được. Dù gì, cuối cùng động cơ cũng chịu hoạt động, và tôi thẳng tiến đến Grove Point Address. Tôi lái xe dọc đường Colonial, chạy chậm chậm để quan sát xem có khu đô thị ma nào tôi lỡ bỏ sót khi tra trên mạng không. Một hàng dài ô tô nối sau xe tôi. Tôi hơi bấn khi thấy cảnh ấy, rồi lập tức thán phục bản thân sao tôi vẫn còn sức lo đến những thứ trẻ con vụn vặt ngốc xích ấy. Tự hỏi không biết gã trong chiếc SUV phía sau có đang nghĩ tôi là một tay lái quá ư thận trọng, chạy xe rù rì như rùa không. Tôi những muốn rằng sự biến mất của Marco sẽ thay đổi tôi, nhưng nó không thay đổi, không được là bao. Khi dòng xe phía sau cứ nối dài như một đám đưa tang bất đắc dĩ, tôi nhận ra mình đang nói to lên với cô ấy. Tớ sẽ lần theo dây nối, tớ sẽ không phản bội niềm tin của cậu, tớ sẽ tìm được cậu. Kỳ lạ là nói to lên như vậy khiến tôi bình tĩnh hơn. Tôi không vẽ ra các giả thuyết nữa. Lại đi qua tấm bảng gỗ cũ kỹ đề Grove Point Address, tôi gần như nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm từ đám thắt cổ chai phía sau khi tôi quẹo trái vào con đường cục trải nhựa. Trông như một lối đi không dẫn vào căn nhà nào. Tôi cứ để Rapau chạy hết dải đường ấy. Lại gần, Grove Point Address có vẻ hoàn thiện hơn là thoạt nhìn. Hai con đường đất dẫn vào một vòng cung cụt, giao cắt nhau thành những mảng trống bụi bặm. Dù đường đã bị xói lở nhiều, tôi vẫn hơi thấy được các mép đường. Đi đi lại lại trên hai con phố ấy, tôi cảm nhận được hơi nóng phả ra từ hai cánh mũi mình, theo từng nhịp thở. Mặt trời nóng như rang, khiến đi lại khá mệt. Nhưng tôi tự hiểu một sự thật đẹp đẽ, dù có thể hơi sủng ngốc. Cái nóng sẽ khiến mùi chết chóc phải sộc lên, và Grove Point Address chỉ bốc lên mùi không khí bị hun nóng và mùi khói xe, những phát thải tích tụ, bị cái ẩm đẩy xuống gần mặt đất. Tôi tìm kiếm bằng chứng cho thấy Marco đã ở đây. Những dấu chân, điều gì đó được viết lên đất hoặc kỷ vật nào đó. Nhưng dường như sau nhiều năm trời, tôi là người đầu tiên đặt chân lên những con phố bụi bặm vô danh này. Mặt đất bằng phẳng, cây bụi còn chưa mọc nhiều, thế nên tôi có thể bao quát được mọi hướng. Không lều láng, không dấu lửa, không có Marco. Tôi quay lại Rapau, lái sang cao tốc I-4, rồi theo hướng đông bắc thành phố, đến một nơi tên là Holly Meadows. Tôi lái qua Holly Meadows 3 lần trước khi thực sự tìm thấy nó. Toàn bộ khu vực chỉ có những cây sồi và đất lưu không. Còn Holly Meadows không có biển báo ở lối vào, không mấy nổi bật. Tôi lái xe đi vài mét theo con đường đất qua cụm những cây sồi và thông đầu tiên. Xem ra nơi này cũng tiêu điều không kém Grove Point Acres. Dải đường đất chính dần nhòe vào cánh đồng đất. Tôi không thấy con đường nào khác nữa. Nhưng khi đi quanh, tôi có thấy vài cọc gỗ được vun sơn nằm vương trên đất. Jack từng đánh dấu địa giới. Tôi không ngửi hay phát hiện được gì khả nghi. Dù vậy, tôi vẫn thấy nỗi sợ hãi trồi lên trong lồng ngực. Ban đầu tôi không hiểu tại sao, nhưng rồi đã nhận ra. Khi người ta giải phóng mặt bằng để xây dựng, họ đã để lại một cây sồi duy nhất ở phía cuối cánh đồng. Và thân cây xoắn vặn với lớp vỏ dày ấy trông rất giống cái cây ngày xưa ở công viên Jefferson, nơi chúng tôi đã tìm thấy Robert Joyner. Giống đến nỗi tôi gần như dám chắc mà cô ở đó, phía sau thân cây. Và lần đầu tiên tôi phải mường tượng điều này. Marco Ross Biggerman cục vào thân cây, hai mắt đờ đẫn, máu đen trào từ miệng ra. Tất cả đã trương lên và biến dạng vì tôi đã mất quá nhiều thời gian mới tìm được cô ấy. Marco đã tin tưởng rằng tôi sẽ tìm thấy cô ấy sớm hơn. Đêm hôm đó cô ấy đã đặt niềm tin vào tôi và tôi đã phụ niềm tin ấy. Và dù không khí chỉ nghe mùi trời sắp mưa, tôi chắc chắn rằng sẽ thấy Marco ở đó. Nhưng không, chỉ có cái cây, đơn côi trên nền đất xám bạc. Tôi ngồi thụp xuống tựa vào thân cây và cố lấy lại nhịp thở. Tôi ghét phải một mình trải qua chuyện này. Tôi căm ghét. Nếu Marco nghĩ rằng vụ Robert Joyner đã đặt tôi vào thế sẵn sàng, thì cô ấy đã nhầm rồi. Tôi không quen biết Robert Joyner. Tôi không đem lòng yêu mến Robert Joyner. Tôi giận nắm tay mình xuống mặt đất, cứ thế đấm thình thịch. Cát vẫn lên cho đến khi tôi đấm phải hàng rễ trần của cây. Tôi vẫn không dừng lại. Cơn đau thốn chạy khắp bàn tay và cổ tay tôi. Tôi chưa từng bật khóc vì Marco, cho đến khi đó. Giờ rốt cuộc tôi không nén nổi nữa. Tôi vẫn nện xuống mặt đất và hét lên vì chẳng có ai ở đây nghe được cả. Tôi nhớ Marco, nhớ cô ấy, nhớ. Tôi cứ ở đó cho đến khi cánh tay bã ra và hai mắt khô lại. Cứ ngồi đó và nghĩ về cô ấy, cho đến khi ánh ngày đổ tối.
11.
Sáng hôm sau ở trường, tôi thấy Ben đứng cạnh phòng tập nhạc, đang nói chuyện với Lacey, Radha và Angela dưới một vòm cây xoà tán thấp. Tôi chẳng có lòng dạ nào nghe chúng nó bàn về dạ tiệc tốt nghiệp và những chuyện đại loại như Lacey đã nổi cơn tá hỏa tam tinh với Becca như thế nào. Tôi chờ đến lúc có thể kể với chúng nó những gì tôi đã thấy. Nhưng rồi khi thời điểm ấy đến, rốt cuộc tôi chỉ nói vỏn vẹn. Hôm qua tôi đã xem rất kỹ hai khu đô thị ma, nhưng không có gì đáng chú ý. Thực ra tôi cũng thấy chẳng có gì mới để nói với chúng nó. Chẳng đứa nào có vẻ để tâm, trừ Lacey. Cậu ấy lúc lắc đầu khi tôi nhắc đến những khu đô thị ma, rồi nói. Tối qua tớ đọc trên mạng rằng những người chọn cách tự tử trước đó thường cắt đứt quan hệ với những ai từng khiến họ tức giận, và họ đem cho đồ đạc của mình đi. Tuần trước Marco đã cho tớ 5 cái quần jeans. Cậu ấy bảo tớ mặc trông đẹp hơn, nhưng thực ra như vậy chỉ đãi bôi thôi. Mà cô có đường cong. Chuẩn hơn tớ nhiều. Tôi thấy thích Lacey, nhưng cũng nhớ lại những điều mà cô đã nói về cô nàng thích dìm hàng bạn bè này. Hình như kể lại chuyện đó khiến Lacey quá xúc động, nên bắt đầu nước mắt ngắn, nước mắt dài. Ben vòng tay qua Lacey, và cô nàng duỗi đầu vào vai nó. Như vậy thực ra hơi khó, vì khi đi giày cao gót thì Lacey cao nhỉnh hơn Ben.
Được rồi mà Lacey, tụi mình chỉ phải tìm đúng nơi thôi. Cậu thử nói chuyện với tụi bạn xem sao. Không biết Marco đã từng nói với ai về những thành phố giấy chưa? Không biết cậu ấy có nhắc đến địa điểm cụ thể nào không?
Liệu có một tiểu khu nào đó, ở đâu đó, đặc biệt có ý nghĩa với Marco không?
Lacey dụi sâu hơn vào vai Ben.
Thôi, đừng hối Lacey quá.
Ben nói. Tôi thở dài, không nói gì nữa.
Tôi có theo dõi trên mạng, Trada nói. Nhưng tên truy cập của Marco không đăng nhập vào toàn thư đủ thứ kể từ khi cậu ấy bỏ đi.
Rồi lập tức cả lũ lại trở về chủ đề dạ tiệc tốt nghiệp.
Lacey ngóc đầu khỏi vai Ben, trông vẫn yếu xìu và lơ đãng, nhưng cố gắng mỉm cười nghe Rada và Ben bàn ra tán vào chuyện đặt hoa cài áo.
Ngày hôm đó trôi qua như mọi ngày, tốc độ chậm, với cả ngàn lần ủ rũ liếc nhìn đồng hồ. Nhưng giờ thậm chí tất cả còn khôn kham hơn, vì mỗi phút tôi uổng phí ở trường và từng phút thất bại chưa tìm được Marco.
Giờ học duy nhất hơi hơi hào hứng với tôi ngày hôm nay đó là quốc ngữ. Cô Holton hoàn toàn phá hủy Moby Dick trong tôi khi lầm tưởng rằng chúng tôi đều đã đọc tác phẩm.
Cô hồn nhiên giảng về vị thuyền trưởng Ahab với đam mê tìm và diệt con cá voi trắng nào đó. Nhưng nhìn cô ấy càng giảng càng say sưa như vậy cũng hay.
Ahab là một kẻ điên dong buồm đi ngược số phận. Trong toàn bộ cuốn tiểu thuyết, các em không thấy ông ấy theo đuổi điều gì khác, phải không? Ông chỉ có một ám ảnh duy nhất. Và vì ông là thuyền trưởng, nên không ai trên tàu ngăn được ông. Các em có thể lập luận. Hẳn là các em có thể đưa ra lập luận của mình nếu chọn viết về ông ấy trong bài luận cuối năm. Rằng Ahab là gã ngốc điên dại vì đam mê ấy. Nhưng các em cũng có thể lập luận rằng có điều gì đó đầy tính anh hùng ca bi tráng khi Ahab dấn thân vào cuộc đấu mà ông cầm chắc chiến bại. Hy vọng của Ahab có phải là một dạng điên rồ quẫn trí không? Hay đó là hiện thân hùng hồn của nhân tính? Tôi ngoáy vội càng nhiều càng tốt những lời cô Holton nói, thầm phát hiện ra rằng tôi có thể chỉnh chu nộp bài cuối kỳ mà không cần thực sự đọc hết tác phẩm. Trong khi nghe giảng, tôi chợt nhận ra cô Holton có khả năng đọc hiểu siêu phàm. Cô cũng từng nói rằng cô thích Whitman. Thế là khi chuông báo hết giờ, tôi lấy cuốn Những cánh cỏ ra và lật rất từ từ, trong khi những đứa khác trong lớp ra về hoặc đi làm gì đó ngoại khóa. Tôi đợi sau một đứa đang hỏi xin cô gia hạn một bài tập đã trễ, rồi nó cũng ra khỏi lớp.
Độc giả hâm mộ Whitman của tôi đây, cô nói với tôi.
Tôi nặn ra một nụ cười.
Cô có biết bạn Marco Roth-Pigerman không ạ?
Tôi hỏi. Cô ngồi xuống bàn và dịch sang một bên cho tôi cũng có chỗ.
Marco chưa bao giờ đăng ký học giờ của tôi, cô Holton nói. Nhưng chắc chắn tôi có nghe nói đến em ấy. Tôi cũng biết em ấy đã bỏ đi.
Bạn ấy để lại cho em cuốn sách này trước khi bạn ấy... biến mất ạ.
Tôi đưa cuốn sách ra. Cô Holton bắt đầu từ tốn dở từng trang. Trong khi đó, tôi nói tiếp.
Em đã nghĩ nhiều đến những đoạn được đánh dấu. Nếu cô xem đến phần cuối bài tự khúc, sẽ thấy Marco đánh dấu những câu thơ về cái chết. Như câu, nếu ngươi muốn ta... Hãy tìm ta dưới đế ủng ạ.
Bạn ấy để cuốn sách lại cho em hả?
Cô Holden nói khẽ. Vâng ạ, tôi đáp.
Cô Holden dở ngược lại, đầu ngón tay chỉ đoạn được đánh dấu màu xanh lá cây.
Đoạn về những khung cửa này thì sao?
Một khoảnh khắc chói sáng trong cả bài thơ, khi mà Whitman, em như cảm thấy ông ấy đang nói to với chính em. Mở cửa ra, hãy tháo tung cửa ra.
Đúng là Marco đã để lại một thứ khác trong khung cửa phòng em ạ.
Cô Holden bật cười. Chà, thông minh đấy. Nhưng đây thực sự là một án thơ lớn. Tôi không thích chỉ hiểu thuần túy nghĩa đen như vậy. Hình như Marco đã có cách phản ứng hơi ám muội với một án thơ thật ra rất đổi đặc quan tươi tắn.
Bài thơ này nói về mạch nối kết chúng ta lại với nhau. Mỗi chúng ta có chung hệ gốc rễ, như những cánh cỏ vậy.
Nhưng với những đoạn đánh dấu, hình như Marco cũng có ý tuyệt mệnh cô ạ. À.
Tôi nói.
Cô Holden đọc lại những khổ thơ cuối rồi nhìn tôi.
Áp ý nghĩa tuyệt vọng vào bài thơ này là một lầm lẫn.
Tôi hy vọng trường hợp này không phải như vậy, Quentin ạ.
Nếu em đọc toàn bộ bài thơ, tôi không nghĩ em có thể đi đến kết luận nào khác ngoài nhận ra rằng sự sống là thiêng liêng và đáng quý.
Nhưng ai mà biết được, có thể Marco chỉ lọc lấy những đoạn em ấy cần tìm.
Đôi khi chúng ta vẫn đọc thơ theo cách đó.
Nhưng nếu đúng như vậy, thì Marco đã hoàn toàn hiểu nhầm những gì Whitman mong đợi ở độc giả.
Và mong đợi đó là gì ạ?
Cô Holden gập sách lại, nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt khiến tôi bối rối không nhìn lại được.
Em nghĩ đó là gì?
Em không biết ạ.
Tôi đáp, dán mắt vào chồng bài đã chấm trên bàn cô.
Vô số lần em cố gắng đọc cho ra ý nghĩa, nhưng không đi xa được mấy. Đa phần em chỉ đọc những đoạn có đánh dấu thôi à. Em đọc để cố gắng hiểu Marco, chứ không phải để cố hiểu Whitman.
Cô lấy bút chì viết gì đó lên mặt sau một tấm phong bì.
Khoan đã, tôi đang viết lại ý đó.
Gì cơ ạ?
Điều em vừa nói, cô giải thích.
Tại sao ạ?
Vì tôi cho rằng đó chính là điều Whitman đã mong đợi. Để em thấy rằng tự khúc không chỉ là một bài thơ mà còn là một cách để hiểu về người khác. Nhưng tôi không biết liệu em có thể đọc như đọc một bài thơ bình thường được không, chứ không phải chỉ đọc những mảng trích và tìm manh mối.
Tôi thực sự cho rằng có những liên hệ thú vị giữa thi sĩ trong tự khúc và Marco Spiegelman, tất cả những cá tính hoang dã và chất lãng du đó.
Nhưng một bài thơ không thể trọn vẹn nếu em chỉ đọc những mảnh vụn của nó.
Vâng, em cảm ơn cô ạ.
Tôi nói, cầm lấy cuốn sách và đứng lên. Tôi không cảm thấy khá hơn là bao.
Buổi chiều tôi về nhà cùng Ben, ở nhà nó cho đến khi nó phải đi đón Radha. Đến một buổi tiệc tiền dạ tiệc ở chỗ Jake, bạn của bọn tôi, nhân dịp bố mẹ Jake không có nhà. Ben rủ tôi đi luôn, nhưng tôi không thích lắm. Tôi đi bộ về nhà, qua công viên nơi Marco và tôi đã tìm thấy người đàn ông tự vẫn năm nào. Tôi còn nhớ buổi sáng ấy, và bụng tôi chợt quặn lên khi nhớ lại. Không phải tại xác chết, mà vì tôi nhớ ra cô ấy đã tìm thấy ông ta trước.
Ngay cả ở sân chơi quanh quẩn gần nhà, tôi còn chưa bao giờ tự tìm được cái xác nào. Giờ thì quỷ tha ma bắt tôi phải làm thế nào đây?
Tôi cố gắng đọc lại tự khúc khi ở nhà tối hôm đó. Nhưng bất chấp lời khuyên của cô Holton, bài thơ vẫn lùng bùng là một mớ từ ngữ vô nghĩa. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, sau 8 giờ chút xíu, và bật ngay máy tính lên. Ben đang trực tuyến. Tôi liền gửi tin nhắn cho nó. Khuy kẻ hồi sinh. Tiệc hôm qua thế nào? Chỉ viêm thận thui mà. Chán òm, dĩ nhiên rồi. Tiệc nào tôi đến cũng thấy chán òm. Quy kẻ hồi sinh. Xin lỗi, tôi không đi cùng được. Hôm nay dậy sớm thế. Đang đây không? Chơi hồi sinh không? Chỉ viêm thận thui mà. Ông đùa đấy à? Quy kẻ hồi sinh. Ờ, không. Sao thế? Chỉ viêm thận thui mà. Ông không biết hôm nay là ngày gì à? Quy kẻ hồi sinh. Thứ bảy, 15 tháng 5. Sao vậy? Chỉ viêm thận thui mà. Này người anh em, dạ tiệc tốt nghiệp sẽ bắt đầu sau 11 tiếng và 14 phút nữa. Còn chưa đầy 9 tiếng đồng hồ nữa tôi phải đi đón Lacey. Mà tôi còn chưa tắm rửa gì ẻm Rapau. Sau chiến công ông quét đất lên ẻm. Rồi tôi còn phải tắm, cạo râu, cắt tỉa lông mũi và tút tát cho chính tôi nữa. Trời ạ, lù bù công việc mà tôi còn chưa động được vào việc gì. Bận lắm lắm. Nghe này, tôi sẽ gọi cho ông sau nhé, nếu sảnh ra được lúc nào. Mrada cũng đang trực tuyến, tôi nhắn tiếp cho nó. Quy kẻ hồi sinh. Ben ăn nhầm cái gì vậy? Công dân của toàn thư 96. Hữu, sao thế? Quy kẻ hồi sinh. Xin lỗi, tôi đang cáu vì thằng khỉ ấy làm rối lên cái màn dạ tiệc. Ôi chao, quá trọng đại, đó. Công dân của toàn thư 96. Ông sẽ còn cáu cho ra cáu nếu biết lý do duy nhất tôi dậy sớm thế này là do tôi thực sự phải té đi đây. Vì tôi phải đi lấy bộ lễ phục đuôi tôm. Sắp cáu chưa? Quy kẻ hồi sinh. Lạy Chúa long lanh, ông đang nghiêm túc ư? Công dân của toàn thư 96. Quy ơi, ngày mai, ngày kia, và tất cả những ngày còn lại của đời tôi sẽ lấy làm hân hạnh được tham gia cuộc điều tra của ông. Nhưng tôi có một cô bạn gái, cô ấy muốn có một dạ tiệc mỹ mãn. Tôi muốn có một dạ tiệc mỹ mãn. Không phải lỗi của tôi nếu Marco Ross Pickerman không muốn chúng ta có một dạ tiệc mỹ mãn. Tôi không biết phải nói gì. Có lẽ Rada đã đúng. Có lẽ Marco đáng bị quên luôn đi cho rồi. Nhưng ở bất cứ góc độ nào, tôi không thể quên được cô ấy. Bố mẹ vẫn chưa ra khỏi giường, đang xem một bộ phim cũ trên TV. Con lấy xe đi được không ạ? Tôi hỏi. Được chứ, sao thế con? Con đổi ý, sẽ đi dạ tiệc ạ. Tôi đáp nhanh. Lời nói dối cứ thế bật ra khi tôi mở miệng. Con đi chọn lễ phục rồi qua chỗ Ben, hai thằng đi với nhau ạ. Mẹ liền nhõm dậy, miệng nở nụ cười. Có thế chứ, thế là tốt rồi. Hai đứa đi với nhau vui nhé. Có về qua nhà không để bố mẹ làm kiểu ảnh kỷ niệm? Mẹ ơi, mẹ thực sự cần ảnh tang chứng con đi tiệc ạ? Đời con cám cảnh đến mức này chưa đủ sao ạ? Mẹ cười rủ. Gọi điện trước giờ giới nghiêm nhé. Bố dặn, tức là trước nửa đêm. Nhất định ạ. Tôi đáp. Màn nói dối bố mẹ trơn tru đến mức tôi tự hỏi sao mình chưa từng phát huy khả năng này trước cái đêm đi cùng Marco. Tôi vào cao tốc I-4, đi theo hướng Tây về phía Kissimmee và các công viên chủ đề. Qua I-Drive, nơi Marco và tôi đã lén vào SeaWorld, rồi theo cao tốc 27 đi xuôi xuống thành phố Hines. Khu này có nhiều hồ, và ở Florida, cứ chỗ nào có hồ là lại lắm người giàu kéo nhau đến ở. Nên nơi này khó có thể thích hợp với một khu đô thị ma. Nhưng trang mạng tôi tra đã nói rất cụ thể rằng có một khu đất lớn bị tịch biên đã lâu mà chưa có ai ngó ngàng tới xây dựng. Tôi lập tức nhận ra lô đất ấy vì mỗi tiểu khu bên đường đều có tường bao. Trong khi Quail Hollow chỉ có tấm bảng nhựa đóng xuống đất. Khi đến nơi, tôi đọc được những tờ quảng cáo rao vặt đề bán đất, địa điểm lý tưởng và cơ hội thúc đẩy. Không giống như những đô thị ma trước, Quail Hollow có người nhòm nom đến. Chưa có ngôi nhà nào được xây, nhưng các lô đất được đánh dấu bằng cọc địa giới và thảm cỏ mới được cắt. Các con phố trong khu này được lát và đề tên đàng hoàng. Ở trung tâm tiểu khu, một cái hồ tròn vành vạnh đã được đào xong, nhưng không hiểu sao chưa dẫn nước vào. Chạy xe qua, tôi ước chừng cái hồ sâu khoảng 3 mét, đường kính tầm hơn 100 mét. Một đường ống cao su chạy ngoằn ngoèo trong lòng hồ, nối vào chính giữa, nơi một đài phun nước bằng nhôm và thép được dựng từ đáy lên ngang tầm mắt. Tôi lấy làm mừng vì hồ đang cạn, tức là tôi không phải chằm chằm nhìn mặt nước, tự hỏi không biết Marco có ở dưới đáy không, có đang đợi tôi mặc bộ đồ lặn xuống tìm cô ấy không. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng Marco không ở Quail Hollow. Nơi này nằm lọt giữa quá nhiều tiểu khu, không thể là địa điểm lý tưởng để ẩn náu, dù là người sống hay xác chết. Nhưng tôi vẫn xem xét kỹ. Và khi ngồi trong xe lơ đãng nhìn theo những con phố, tôi thấy thật tuyệt vọng. Tôi những muốn vui vì không phải nơi này. Nhưng nếu không phải Quail Hollow, thì có thể là địa điểm tiếp theo. Hoặc tiếp theo nữa, hoặc tiếp theo nữa nữa. Hoặc có thể tôi sẽ không bao giờ tìm thấy Marco. Liệu đó có phải là định mệnh tốt đẹp hơn không? Chốt lại là không có gì ở Quail Hollow. Tôi trở lại đường cao tốc. Tôi mua đồ ăn trưa ở một tiệm phục vụ tận cửa xe, vừa ăn vừa lái về hướng Tây, tới khu mua sắm mini hôm trước.